Chương 429, nhân sinh thuyền buồm 2, chương 429, nhân sinh thuyền buồm 2, Nhiễm Thanh vô ý thức nhớ tới Lục Thẩm. Đồng dạng là ác quỷ đóng vai nhân cách, có thể Lục Thẩm trước khi chết vẫn như cũ chiếu cố lo âu Nhiễm Thanh. Mạc Ly thở dài, thấp giọng nói, ngươi cái này mẹ kế, đối với ngươi nhân phẩm rất tín nhiệm a. Rõ ràng Nhiễm Thanh cùng mẹ kế đều chưa từng gặp qua mấy lần, có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng lại yên tâm đem nữ nhi toàn bộ giao cho Nhiễm Thanh. Có lẽ đây cũng là duy nhất có thể phó thác người. Nhưng Nhiễm Thanh tại vị kia mẹ kế trong lòng, tuyệt không phải người xấu. Dù là trước đó mấy lần gặp mặt, Nhiễm Thanh đối vị này mẹ kế thái độ đối với Nhiễm Kiếm Phi đều rất tồi tệ. Ngày thứ hai, Nhiễm Thanh mang theo muội muội Nhiễm Tiểu Nhã trở lại kia tòa cũ kỹ công chức lầu ký túc xá, trong phòng tìm được Nhiễm Thanh mẹ kế lưu lại di thư. Cũng không có phía tình, cũng không có đạo đức bắt góc, trong di thư văn tự chỉ là dùng thành khẩn cầu khẩn bút pháp, khẩn cầu Nhiễm Thanh dành thời gian chiếu cố muội muội. Nếu như Nhiễm Thanh không nguyện ý chiếu cố, liền xin nhờ Nhiễm Thanh đem muội muội đưa đi viện mồ côi. Đến nỗi trong nhà sổ tiết kiệm, cùng sổ tiết kiệm mật mã, vị này đem chết mẫu thân cũng viết tại di thư bên trên. Nàng không có quá nhiều yêu cầu, nguyện ý đem toàn bộ di sản giao cho Nhiễm Thanh xử lý. Như thế rộng rãi hào phóng, ngược lại lệnh Nhiễm Thanh không tốt mặc kệ muội muội. Ngươi vị này mẹ kế rất thông minh, Mạc Ly nhẹ giọng cảm thán. Kỳ thật vị kia mẹ kế bây giờ còn tại Nhiễm Thanh trong tay phong ấn. Nhiễm Thanh đem kia chỉ cổ la ác quỷ phong ấn tại trong kính, chưa xử lý. Chỉ là ác quỷ thể nội thuộc về tiểu nhã người của mẫu thân cách đã hoàn toàn biến mất, vô pháp lại tìm hồi. Bây giờ còn lại chỉ là một con thuần túy cổ la ác quỷ, lại hoặc là nói là thọ thái gia. Nhiễm Thanh yếu ớt nói, quỷ vương quan tài mua mệnh, hoàn toàn chính xác lệnh người khó mà cự tuyệt. Cái này ác quỷ ngụy trang nhân cách, thật cùng thân nhân còn sống lúc giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Đơn giản thu thập trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại cửa sổ, cũng đem sổ tiết kiệm cùng di thư đều mang đi. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly mang tiểu nhã hồi công viên đường. Lúc rời đi, tiểu nữ hải có chút lưu luyến không rời, tràn ngập lưu luyến, nhưng không có nói thêm cái gì. Thẳng đến bọn hắn triệt để đi xuống lầu, đi ra cái tiểu khu này, đi vào phía ngoài trên đường cái lúc, một mực trầm mặc tiểu nữ hải mới đột nhiên toát ra một câu. Ca. Tiểu nữ hải sợ hãi lôi kéo Nhiễm Thanh tay, cúi đầu, lắp bắp nói, ba ba mụ mụ bọn hắn thật sẽ không trở về sao? Vấn đề này trong lúc nhất thời có chút khó mà trả lời. Nhiễm Thanh trong thoáng chốc đột nhiên nghĩ đến 10 năm trước mùa đông kia, sáng sớm sương mù bên trong vàng cây ăn quả dưới, hắn đứng ở bờ ruộng khảm bên trên, trơ mắt nhìn nam nhân kia cũng không quay đầu lại đi tới sương mù bên trong. Đồng dạng là bị bỏ xuống, đồng dạng là sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu. Năm đó cái kia bất lực tiểu nam hải, tại thời khắc này dường như cùng trước mắt tiểu cô nương trùng điệp lại với nhau. Hoàng hốt trầm mặc vài giây sau, Nhiễm Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống, đem tiểu nữ hải ôm vào trong ngực, nói, về sau ca ca sẽ một mực đuổi tiếp ngươi. Hắn vô pháp trả lời muội muội vấn đề, chỉ có thể vụng về dùng chính mình làm bạn an ủi muội muội. Bị hắn ôm trong ngực tiểu nữ hải, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù thông minh, nhưng tuổi tác quá nhỏ, còn không thể lý giải phức tạp đồ vật. Tiểu nữ hải chỉ là vô ý thức trở tay ôm chặt ca ca của mình, dùng sức gật đầu, ừm. Chỉ ít giờ khắc này nàng cũng không phải là cô độc một người, có một cái cùng cha khác mẹ ca ca bồi bạn nàng. Trở lại công viên đường lúc, vài ngày không gặp Lưu Phương đạo trưởng vậy mà lại trở về. Lưu đạo trưởng từ khi trừ bỏ thi độc về sau, mấy ngày nay một mực đang bận bên trong bận bịu bên ngoài chạy khắp nơi, không biết đang bận việc cái gì. Không có ác quỷ đảo mắt, hắn tự nhiên không có tiếp tục ở tại xi măng phòng tất yếu, đi ra ngoài mở lữ quán ngủ. Chỉ là hắn mặc dù không nước đọng cùng phòng, nhưng hắn ở lữ quán ngay tại chân núi chỗ không xa, Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn đội đội vàng vàng tại công viên đường chạy tới chạy lui. Còn có rất nhiều quần áo, hình dạng người kỳ lạ, cũng đi theo hắn chạy khắp nơi. Bây giờ nhìn thấy cản thi đạo nhân trở về, Mạc Ly có chút cảnh giác, Lưu đạo trưởng, ngươi có chuyện gì không? Mạc Ly chủ động đi đến phía trước nhất, ý đồ vì Nhiễm Thanh ngăn lại một chút không tất yếu hỗn loạn. Hiện tại tường kha thế cục hỗn loạn, 769 cục rất có thể đem chủ ý đánh trên người Nhiễm Thanh. Nhưng Nhiễm Thanh trước mấy ngày trận đại chiến kia, tiêu hao quá nhiều tinh khí thần, dù là Sa Đao nhân đến thu hồi giao phay lúc không có thu lấy thù lao. Có thể Nhiễm Thanh sử dụng giao phay, nhưng vẫn là đối tự thân tạo thành rất lớn tiêu hao. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, chính mình cần tĩnh dưỡng chí ít chừng một tháng, mới có thể khôi phục bình thường khỏe mạnh trạng thái. Đối mặt Mạc Ly cảnh giác, Cản Thi đạo nhân lại cười hì hì trang không nhìn thấy. Hắn mặt tươi cười nói, ta là đến báo tin vui a. Việc vui. Đại hỷ sự a. Cản Thi đạo nhân cười đến vô cùng vui vẻ. Nhiễm Thanh buồn cười nhìn xem cái này thích khoác lác đạo trưởng, nói, đạo trưởng vào nhà trước ngồi đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện, có thể có việc vui gì a? Nhiễm Thanh đối 769 cục không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn an ổn trở lại bình tĩnh sinh hoạt, tạm thời không đi quản âm dương đạo thượng chuyện. Đã thấy Cản Thi đạo nhân vui tươi hớn hở lấy ra một sấp giấy, đối Nhiễm Thanh nói, chúng ta cục trưởng nghe nói Nhiễm tiểu ca chuyện, biết là ngươi ngăn cản tai nạn, cứu vớt toàn bộ Nguyệt Chiếu thành mấy chục vạn người, lập tức đi hướng phía trên xin. Tổng cộng xin 50 vạn tiền mặt ban thưởng, số tiền kia đã tại đi theo quy trình, qua mấy ngày liền có thể trực tiếp đánh tới ngươi tài khoản bên trên. Mặt khác trong cục còn gửi đến những này thư thông báo trúng tuyển. Cản Thi đạo nhân mở ra trong túi hồ sơ, tất cả đều là từng trương thật dày giấy. Hắn vẻ mặt tươi cười đối Nhiễm Thanh nói, thủ lĩnh chúng ta nói, đây là cả nước xếp hạng trước 20 tất cả đại học thư thông báo trúng tuyển. Nhiễm tiểu ca ngươi muốn đi đâu trường đại học, trực tiếp lấp một cái tên, chúng ta lập tức đi ngay cấp cho ngươi lý trúng tuyển quá trình. Lấy Nhiễm tiểu ca thành tích của ngươi trình độ, quốc nội bất luận cái gì một chỗ đại học đều tùy tiện thượng nha. Ngươi có thể lập tức liền nhập học, qua mấy ngày vừa bận chính là khai giảng quý, ngươi lập tức liền có thể tiến đại học đọc sách. Nếu là cảm thấy gấp, ngươi cũng có thể trì hoãn một năm, lại đọc một năm cao 3, sang năm tháng 9 lại vào học, hiện tại trước trúng tuyển. Cản Thi đạo nhân mặt tươi cười nói, nếu là trong này đại học không hợp ngươi tâm ý, ngươi cũng có thể tùy ý chỉ định đại học. Chỉ cần là ngươi chỉ định đại học, chuyên nghiệp tùy ý tuyển, tùy thời nhập học. Cản Thi đạo nhân lấy ra thật dày một sấp thư thông báo trúng tuyển, trực tiếp đem Nhiệm Thanh nhìn sững sờ. Kia phía trên nhất mấy tấm, đích thật là quốc nội đứng đầu nhất ba trường đại học. Là đối với hắn trước mắt thành tích đến nói, rất khó khải cùng. Còn lại những cái kia, hắn ngược lại là có lòng tin nhất định thi đậu, nhưng kia tất nhiên muốn hao phí cao ba cuối cùng một năm tất cả tinh lực đi lo lắng hết lòng học tập, làm bài mới có cơ hội. Nhưng hôm nay, những này quốc nội xếp hạng đứng đầu nhất đại học, lại giống chợ bán thức ăn rẻ nhất rau cải trắng giống nhau bày ở trước mặt hắn, theo hắn chọn lựa. Nhiễm Thanh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cùng những này thư thông báo trúng tuyển đại biểu phân lượng so sánh, kia 50 vạn tiền mặt ban thưởng đều lộ ra không có trọng yếu như vậy. Mạc Ly Hồ nghi nhìn chằm chằm Cản Thi đạo nhân, nói: "Các ngươi 769 cục muốn làm gì?" Nghĩ mời chào Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh cũng nhìn về phía Cản Thi đạo nhân. Đã thấy Cản Thi đạo nhân nở nụ cười nói: "Thủ lĩnh chúng ta nói rồi, nếu là Nhiễm tiểu ca nguyện ý gia nhập chúng ta tự nhiên tốt nhất. Nhưng tàu âm nhân một mạch nha, từ trước đều là vô câu vô thúc. Cho nên chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, thật chỉ là đơn thuần cảm tạ tàu âm nhân một mạch cứu vãn thường kha, cứu vãn nguyệt chiếu thành mấy chục bằng người. So với Nhiễm tiểu ca làm hành động vĩ đại, chúng ta cho điểm ấy thăm hỏi lễ vật, nhưng thật ra là còn thiếu rất nhiều. Nhưng 769 cục vừa thành lập khổ ngờ mờ y năm, trong cục không có nhiều quyền nói chuyện, tiền mặt lưu càng là thiếu, đây đã là thủ lĩnh chúng ta hết sức tranh thủ đến. Mặt khác vô luận Nhiễm tiểu ca đối 769 cục phải chăng cảm thấy hứng thú, chỉ bằng vào Nhiễm tiểu ca các ngươi ba vị hành động vĩ đại, đều sẽ cả đời hưởng thụ chúng ta 769 cục phó cục trưởng cấp bậc đánh ngộ. Mỗi tháng tiền lương, đều sẽ đúng giờ đánh tới thẻ thượng. Vị Tiêu Long Tông thủ tiểu ca, trong cục vì hắn tranh thủ đến hạng nhất công vinh dự, còn biết vì người nhà của hắn đền bù một số lớn tiền mặt. Về sau hai vị có chuyện gì, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, chỉ cần là 769 cục phạm vi năng lực bên trong, chúng ta nhất định toàn lực hỗ trợ. Cản Thi đạo nhân một mặt định nọt mà cười cười, đưa tới một tấm danh thiếp. Nhờ hai vị phúc, ta cũng coi là lập công lớn, tại trong cục thăng chức. Mặc kệ là về công vẫn là về tư, về sau hai vị chuyện chính là ta chuyện. Có việc gọi ta một tiếng, vần đạo tuyệt không từ chối. Cản Thi đạo nhân cười đến vô cùng định nọt, lấy lòng dường như đem đống tia thư thông báo trúng tuyển đưa tới. Nhưng nhìn lấy những này thật dày thư thông báo trúng tuyển Nhiễm Thanh, lại hoảng hốt. Đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm, liều mạng bức bách chính mình cũng không nhất định có thể thi đậu đỉnh cấp đại học, bây giờ lại bày ở trước mặt mình tùy ý chọn tuyển. Một tháng trước còn ăn mặc phá đồng phục, giày vải rách, liền ăn cơm đều muốn chụp lấy đầu ngón tay sinh hoạt chính mình. Bây giờ lại có mấy chục vạn di sản, còn có 50 vạn tiền mặt trên đường, đồng thời về sau mỗi tháng cái gì đều không cần làm, liền có thể lãnh lương. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, Lệ Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm những cái kia thư thông báo trúng tuyển, sinh ra một loại hoang đường tiêu tan cảm giác. Đã từng trong mắt hắn phi thường trọng yếu, khó mà với tới danh giáo thư thông báo trúng tuyển, lúc này đột nhiên mất đi tầng kia thần thánh vĩ ngạn quang hoàn, tựa như biến thành giấy nháp, thường thường không có gì lạ. Một bên Mạc Ly thấp giọng nói, ngươi sẽ không phải muốn cự tuyệt ta. Mạc Ly quá quen thuộc Nhiễm Thanh tính cách phản ứng. Nhiễm Thanh cái này mệt mỏi thân sắc, rõ ràng mất đi đối danh giáo khát vọng. Nhưng một giây sau, Nhiễm Thanh lại cười lắc đầu, nói, ta tại sao phải cự tuyệt? Thi đậu một chỗ đỉnh cấp danh giáo, một mực là ta lớn nhất tâm nguyện. Cho dù đối với hiện tại ta chẳng phải trọng yếu, ta cũng muốn đích thân đi trong đại học đi một lần. Ta muốn đi nhìn xem, đỉnh cấp đại học danh giáo bên trong là thế giới như thế nào. Nhiễm Thanh cười tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển, đối Cản Thi đạo nhân nói, đa tạ ngươi, Lưu đạo trưởng. Về sau tại Tường Kha có khó khăn gì, có thể tìm ta, có thể giúp lời nói, ta tận lực giúp một tay. Nhiễm Thanh cười tỏ vẻ lòng biết ơn. Cản Thi đạo nhân lại cười liên tục khoát tay, nói, không cần không cần, hiện tại Tường Kha rất hòa bình, có một chút tôm kép nhại nhép quấy rối, chúng ta 769 cục cũng có thể ứng phó. Bần đạo hôm nay đến, thật là thuần túy đại diện 769 cục đến cảm tạ các ngươi, không có ý tứ gì khác. Phan Dương Hồ bên kia giao quỷ đi sông đã kết thúc, trong cục chính điều nhân thủ đến giúp đỡ. Nhiễm tiểu ca các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi là được, không cần phải để ý đến chúng ta. Các ngươi làm đã đủ nhiều, còn lại kết thúc công việc giao cho chúng ta. Cản Thi đạo nhân, thật chỉ là đến nói lời cảm tạ, lại hoặc là nói kết một phần thiện duyên, cũng không có thật muốn đem Nhiễm Thanh cột vào 769 cục trên ngọn cây này. Âm Dương đạo bên trên, không muốn vào quan phủ công môn chỗ nào cũng có. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly đưa mắt nhìn Cản Thi đạo nhân rời đi, lúc này mới ngồi xuống. Mặc Ly hiếu kỳ nói, nhiều như vậy trường học, ngươi tính toán đến đâu rồi một chỗ? Nhiễm Thanh liếc nhìn trong tay thư thông báo trúng tuyển, lắc đầu, chậm rãi suy xét đi, dù sao lại không nổi. Hắn bây giờ nhân sinh đã không phải là vội vàng sao động được nhất định phải muốn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm dường như đi bắt quỷ trừ tà liệu mạng thời điểm. Trở thành tàu âm nhân Nhiễm Thanh, bình định cổ La Quỷ quốc náo động, hắn hôm nay có thể không chút nào khoe khoang mà nói, hắn là Tường Kha địa giới cường đại nhất tà đạo huyền tu. Hắn có đầy đủ nhàn nhã thời gian, đi chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt, so sánh chọn lựa muốn đi đâu một chỗ đại học. Về sau nhân sinh lái về phía phương nào, hắn đều có đầy đủ quyền lựa chọn. Đã như vậy, vậy liền không nóng nảy. Đêm nay, chúng ta đi ăn lẩu đi, Nhiễm Thanh cười nói, ngươi một mực nói ăn thật ngon nhà kia nồi lẩu, đêm nay chúng ta đi nếm thử. Nghỉ ngơi hai ngày, chờ thế cục ổn định, chúng ta lại đi thấy tông thụ người nhà. Tông thụ chuyện, cũng nên nói cho người nhà hắn. Chương 430, Tường Kha Tẩu Âm Nhân chương 430, Tường Kha Tẩu Âm Nhân Tây Phủ à, lần này thật vấn đề sao? Tên là Dung Giang cũ nát trong huyện thành nhỏ, miệng đầy tiếng Quảng Đông khẩu âm trẻ tuổi nữ hài cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nàng thân sắc bất an, thỉnh thoảng dò xét bốn phía. Đây là một chỗ ven đường tiệm lẩu. Màn đêm vừa giáng lâm, tiệm lẩu bên trong lác đác lưa thưa ngồi khách hàng, trong không khí phiêu đãng kỳ lạ mùi lạ, mỗi một bàn trong nồi sôi trào màu xanh lục cổ quái nước canh. Tại nữ hài đối diện, vị nàng hô làm sư phụ lão nhân gầy gò thấp bé, mặt mũi nhăn nheo, chính quận lại hai chân ngồi trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước, dùng sắc môi múc trong nồi sôi trào màu xanh lục nước canh. Nghe được tiểu đồ đệ tra hỏi, tên là Trần Quan Nhân, tại Quảng Đông có chút danh tiếng, người xưng Bách Mục Tiên Sinh lão nhân nhếch miệng cười một tiếng. Hắn vui tươi hớn hở nói, đương nhiên vấn đề à, cái này châu xẹp nồi lẩu chính là Tường Kha đặc sắc bên trong đặc sắc, ra cái này huyện thành nhỏ, ngươi cũng không tìm tới so đây càng chính tông hương vị, đừng nhìn nghe có mùi lạ, nhìn xem dọa người, bắt đầu ăn tuyệt đối luôn a. Mau nếm thử, sư phụ lúc nào lựa qua ngươi. Tiếng phổ thông khẩu âm rất tiêu chuẩn lão sư phụ, vui tươi hớn hở chào hỏi tiểu đồ đệ ăn cơm, đối trước mắt cái này một nồi màu xanh lục cổ quái nồi lẩu tràn ngập lòng tin. Có thể trẻ tuổi nữ đồ đệ lại một mặt lo nghĩ lắc đầu, xích lại gần thấp giọng nói, không cài nồi lẩu a. Tây phủ, ta hệ cảng đêm nay chuyện á. Đêm nay chúng ta thật muốn đi chợ quần sao? Ta đến thời điểm nghe được có người nói, bên này bản địa huyền tu rất quái thật đấy. Nửa tháng trước, Mân Châu La đại sư tập hợp một đám người tại Nguyệt Chiếu khai đàn, cũng là muốn đi cái kia trong truyền thuyết Âu Giang quỷ giới tìm quỷ vương quan tài. Nghe nói 769 cục phái đi quấy rối người, lúc ấy đều bị La đại sư bọn hắn cho thu thập, dẫn đầu cái kia kêu cái gì Lưu Phương nữ đạo sĩ còn bị đánh thành đầu heo. Đại gia vốn cho rằng hết thảy thuận lợi. Kết quả nghi quỹ tiến hành đến một nửa, đột nhiên giết ra một cái Tường Kha tẩu âm nhân, một người đem pháp đàn cho nện, còn đem tất cả mọi người ở đây cho thu thập. Đêm hôm đó tham dự nghi quỹ huyền tu, có một nửa bị 769 cục bắt, còn lại một nửa tất cả đều điên. Nghe nói cái kia Tường Kha tẩu âm nhân, hung ác rất quỷ dị, mọc ra một tấm đầu gỗ to lớn mặt quỷ, đầu có người bình thường ba cái đầu như vậy đại. Thể cốt cũng cùng quái dị, có lợi trảo, ngón chân so tiểu hài cánh tay đều thô, mới mở miệng liền sẽ phun ra khói độc, hỏa khí. Lời hắn nói thường nhân căn bản nghe không hiểu, có rất khủng bố tà môn ma lực. Một khi chúng hắn tà chú, sẽ tại chỗ điên, ai cũng không cứu về được. La đại sư tại Mân Châu địa giới nhiều manh a, năm đó xuôi Nam Hương Giang, sư phụ ngài cũng nói vị này La đại sư có bản lĩnh thật sự. Có thể ta nghe nói đêm hôm đó, La đại sư thậm chí đều không có vọt tới cái kia tẩu âm nhân trước mặt, cách xa 4-5 mét liền bị cái kia kinh khủng tẩu âm nhân dọa điên. Nói đến đây, trẻ tuổi nữ hài khẩn trương bất an đánh giá bốn phía. Bình tĩnh tường hòa tiệm lẩu, ở trong mắt nàng lại tựa như đầm rồng hang hổ giống nhau hung hiểm. Sát vách bàn khách nhân là ba cái học sinh bộ dáng trẻ tuổi bé con, chính cao hứng bừng bừng trò chuyện qua mấy ngày đi đại học báo cáo chuyện. Lại xa một chút là một nhà năm miệng, trung niên phụ mẫu cùng trẻ tuổi con cái đều mặc xanh xanh đỏ đỏ bản địa phục sức, nói lấy người bên ngoài nghe không hiểu dân tộc thiểu số ngôn ngữ. Gần bên trong quầy hàng bên cạnh, một mặt mỏi mệt lão bản nương đang bề bộn bên trong tranh thủ thời gian ngồi trên ghế, dùng bút bi trên giấy tính toán cái gì. Lão bản nương sau lưng sau bếp bị một khối vô cùng bẩn vải mảnh che quất, chỉ có thể mơ hồ nghe được bên trong truyền đến hỏa diễm bốc lên âm thanh, cùng sau bếp bận rộn tiếng vang. Căn này tiệm lẩu hết thảy an tường, không có bất cứ gì thường nào. Tiệm lẩu bên ngoài, trong màn đêm đường đi trống rỗng, xa xôi đường nhỏ cũng không có chiếc xe đi ngang qua. Nhìn thấy hết thảy như thường, cũng không có người nghe trộm tuổi trẻ nữ hải, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng lại đi sư phụ nơi đó xích lại gần một điểm, hạ giọng tiếp tục nói: "Chúng ta bên ngoài đến Tường Kha cái này địa giới, vốn là chịu ô giang quỷ giới áp chế, một thân bản lĩnh sẽ biến mất 7-8 phần. Hiện tại Tường Kha lại ra mạnh như vậy tẩu âm nhân. Tây phủ a, nếu không chúng ta đừng chuyến vũng nước đục này, sớm làm rời đi đi. Ngài thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô thai, lại sống cái 30-50 năm cũng không có vấn đề gì, tất yếu đi tìm cái gì quỷ vương quan tài a." Cô gái trẻ tuổi một mặt lo lắng lo nghĩ. Cao tuổi Bách Mục Tiên Sinh nghe xong, lại vui tươi hớn hở lắc đầu, cười nói: "Không hoảng hốt không đội vàng, những này vi sư cũng biết. Cho nên lần này hội nghị, chúng ta mới đem địa phương tuyển tại Dung Giang cái này huyện thành nhỏ. Nơi này cách Nguyệt Chiếu có thể xa đâu, cái kia Tường Kha tẩu âm nhân nhàn rỗi không chuyện gì, sẽ không chạy đến nơi đây đến." So với khẩn trương lo nghĩ nữ đồ đệ, Bách Mục Tiên Sinh thì là thong dong tự tại, lãng vọng luôn cần. Hắn thoải mái nhàn nhã thưởng thức châu xẹp nồi lẩu đặc thù hương vị, một bên khuyên giải đệ tử: "Vi sư đã sớm tra rõ ràng, cái kia Tường Kha tẩu âm nhân cùng 769 cục không có gì quan hệ, hoàn toàn là gần nhất mới xuất hiện. Trước kia Tường Kha địa phương này tẩu âm nhân gọi Mạc Bạch Phượng, là cái lão bà. Nhưng cái kia lão bà làm việc quái gở quái đản, chưa từng cùng giang hồ đồng đạo nhóm liên hệ, chỉ đối bắt quỷ cảm thấy hứng thú. Cái này mới ngoi đầu lên Tường Kha tẩu âm nhân, nghe nói rất trẻ trung, là nàng đồ đệ. Đại khái là La Hủy đám người kia đi hắn địa bàn làm loạn, cho tới hắn mới bị để mắt tới. Lại nói, La Hủy mấy người kia nha, hoàn toàn chính xác có chút trình độ, nhưng trừ mấy người bọn hắn, còn lại đều là chút góp đủ số tam lưu tiểu nhân vật. Dẫn đầu La Hủy mấy người khẽ đảo, còn lại có thể chẳng phải tan tác như chim mông sao?" Bách Mục Tiên Sinh vui tươi hớn hở cười nói: "Đêm nay cũng không giống nhau. Tối nay tới Dung Giang, đều là Đông Nam Á một vùng có danh tiếng nhân vật hung ác. Nam Dương hàng nhức đầu sư Quỷ Long Vương, Singapore khổ hạnh tăng A Na nhiều kiếp, Thiền Thành thông linh bà, Chu Sông Thủy Tiên Cô. Lại thêm sư phụ ngươi ta Bách Mục Tiên Sinh, đêm nay có thể nói là cao thủ tụ tập. Cho dù là năm đó Mạc Bạch Phượng đến, chúng ta cũng không mang sợ, càng khỏi phải nói hiện tại tẩu âm nhân chỉ là tuổi của nàng nhẹ đồ đệ." Bách Mục Tiên Sinh nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng, phát ra ăn ngon cảm giác thỏa mãn thán. Dư bị một chút đồ ăn hương vị về sau, hắn mới tiếp tục nói: "Ngươi cũng nếm thử cái này châu xẹp nồi lẩu hương vị đi, ăn xong vi sư dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Đông Nam Á những cao nhân này tề tụ Tường Kha, chính là cảnh tượng hoành tráng đâu. 10 năm trước lần kia Ô Giang quỷ giới náo động, đều không tới đây sao nhiều người. Bách Mục Tiên Sinh vui tươi hớn hở cười nói, lần này nói không chừng là mấy trăm năm qua tốt nhất cơ hội, chúng ta cách Quỷ Vương quan tài gần nhất một lần. Bách Mục Tiên Sinh nhìn xem đồ đệ vẫn là một mặt lo lắng, nhưng đã cầm lấy đũa ngoan ngoãn nghe lời gấp thức ăn. Lão Tiên Sinh lúc này mới cười ha hả nói, cái này đúng, bất động như núi, gặp chuyện không hoảng hốt, đây mới là lão phu hảo đồ đệ nha. Ngươi mấy cái kia sư minh cũng không được ý, về sau chúng ta mạch này, nói không chừng cần nhờ ngươi đến giữ thể diện rồi. Bách Mục Tiên Sinh lắc đầu, lại giảm thấp thanh âm nói, coi như tìm không thấy Quỷ Vương quan tài, lần này Tưởng Kha chết nhiều như vậy tà đạo huyền tu, chúng ta vơ vét mấy cái pháp khí trở về cũng có thể kiếm một món hời a. Nghe được sư phụ nói rõ ngọn ngành, nữ hài bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chúng ta, nàng vừa mở miệng, miệng liền bị nhanh tay lẹ mắt sư phụ cho che. Toàn thân áo đen Bách Mục Tiên Sinh đối tiểu đồ đệ trừng mắt nhìn, cười ha hả nói, đã biết ta, biết cũng nhanh ăn cơm đi. Tối nay tới Tưởng Kha tham gia đồng đạo hội nghị, Bách Mục Tiên Sinh mục đích xưa nay không là Quỷ Vương quan tài. Thuốc trường sinh bất lão loại vật này, thái hư vô mà mịt, cũng quá hung hiểm. Bách Mục Tiên Sinh càng để ý, là đoạn thời gian trước Tưởng Kha chết mất những cái kia đồng đạo huyền tu nhóm lưu lại di vật. Có lẽ lần này tới Tưởng Kha những cái kia đồng đạo cũng đều là cùng loại ý nghĩ. Cho nên Tưởng Kha bây giờ tụ tập âm dương đạo huyền tu, mới có thể so 10 năm trước lần kia còn nhiều hơn. Nửa giờ sau, ăn uống no đủ sư đồ hai người đi ra tiệm lầu. Màn đêm bao phủ xuống Dung Giang thành, trên đường phố thổi mạnh một chút gió nóng. Trẻ tuổi nữ đồ đệ cảm thụ được trong không khí nhiệt độ, thở dài nói: "Tưởng Kha thật mát nhanh a, nếu là Hương Giang cũng mát mẻ như vậy liền tốt rồi." Bách Mục Tiên Sinh lại lắc đầu, vuốt vuốt cái cằm sợi râu, trong nhà cũng không phải không có hơi lạnh cho người thổi. Ngươi cũng liền vừa tới cảm thấy mới mẻ, để ngươi nhiều đợi hai ngày, đoán chừng ngươi liền muốn điên. Cái này địa phương nghèo không có hơi lạnh, không có trà sữa, liền cái em mở nhớ đều không có, cùng sơn vùng đất hoang, không phải vậy sư minh của ngươi bọn hắn vì sao một cái cũng không nguyện ý cùng ta đến. Nói chuyện muốn tới đại lục, từng cái đều tìm lấy cớ. Nào ngươi mẹ. Lão nhân một mặt oán nhiệm mắng, một đám trộm gian dùng bánh lưới nghịch đồ, chờ vi sư trở về, nhất định phải hảo hảo thu thập bọn họ một trận không thể. Lão nhân miệng có chút sưng đỏ. Hiển nhiên ăn không quen quá ớt, bị tay đến, tính tình trở nên có chút táo bạo. Trẻ tuổi nữ đồ đệ lập tức nhu thuận rụt cổ lại, cẩn thận từng ly từng tí đổi chủ đề. Sư đồ hai người tiếp tục tiến lên, phía trước một cái ngã ba đường, một người mặc sạch sẽ váy nhỏ, xem ra phấn điêu ngọc chắc xinh đẹp tiểu nữ hài, chính điểm lấy chân nhảy nhảy nhót nhót tại lối đi bộ thượng chạy, vui vẻ giơ trong tay một cái tiểu phong xe. Cái này sạch sẽ, giống trong phim ảnh tiểu công chúa tiểu cô nương, xuất hiện tại cái này vô cùng bẩn cũ kỹ trong tiểu huyện thành, cùng đi đầy đường cho bụi không hợp nhau. Trẻ tuổi nữ đồ đệ vô ý thức chăm chú nhìn thêm. Nàng nhìn thấy cái kia đáng yêu cô bé nhỏ sau lưng, đi theo một cái hẳn là nàng huynh trưởng ánh nắng thiếu niên. Nam hài tuổi tác không lớn, 17-18 tuổi dáng vẻ. Tóc cắt được gọn gàng, rất thần kỳ không có cái này Tây Nam Sơn khu mọi người trên thân thường gặp thổ vị, một thân quần áo trang điểm giống hiển nhiên là tỉ mỉ phối hợp qua, tân triều lại không nhạy thoát. Hắn cười đối nhảy nhảy nhót nhót tiểu nữ hài đạo, nói chính là mang theo Tưởng Kha khẩu âm phương ngôn. "Tiểu nhã, đừng chạy xa a, chúng ta muốn chờ Mặc Ly tỷ tỷ mua đồ." Ven đường cửa hàng ánh đèn chiếu xuống nam hài trên mặt, kia sạch sẽ đẹp mắt đủ cười, giống như là có chữa trị lòng người lực lượng, thấy trẻ tuổi nữ đồ đệ vô ý thức lăng thần. Mà nam hài bên cạnh cửa hàng bên trong, mang theo túi nhựa đi ra tuổi trẻ thiếu nữ một mặt buồn bực phàn nàn nói: "Dung Giang nơi này nóng quá a, vẫn là nguyệt chiếu mát mẻ, ta sắp nóng chết rồi." Thiếu nữ vừa đi vừa quạt gió, một ngụm tiêu chuẩn dễ nghe tiếng phổ thông, không có chút nào tiếng địa phương cầu âm. Cái này trẻ tuổi thiếu nữ, hiển nhiên là nam hài đồng bạn. Đồng dạng tinh xảo tân triều sạch sẽ trang điểm, cùng cái này tràn ngập cho bụi hương thổ cũ kỹ huyện thành không hợp nhau. Nữ đồ đệ vô ý thức nhìn về phía thiếu nữ khuôn mặt, thân hình, cùng tự mình tiến hành lấy yên lặng so sánh. Mát mẻ như vậy đều ngại nóng sao? Chẳng lẽ bọn hắn nói cái kia nguyệt chiếu thành, lạnh hơn nhanh? Trẻ tuổi nữ đồ đệ suy nghĩ miên man, sư phụ âm thanh ở bên tai vang lên, đều bị nàng vô ý thức xem nhẹ che đậy. Nàng sốt xếp đại não, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tinh thần không thuộc. Thằng đến đi tại phía trước sư phụ đột nhiên dừng bước, bản năng cũng đi theo sư phụ dừng lại, nhưng vẫn là suýt nữa đụng vào sư phụ. Trẻ tuổi nữ đồ đệ mới đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình đang thất thần trạng thái, đã đi theo sư phụ đi vào một tòa vắng vẻ ngoài cửa lớn. Cửa lớn hoàn toàn rộng mở, tường vây tắc hướng hai bên kéo dài, đứng ở cổng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có thấp kém giả sơn, bất động nước động hoa chỉ, cùng một tòa ba tầng lầu nhỏ. Dừng ở cửa chính Bách Mục Tiên Sinh, đối nữ đồ đệ nói: "Ngươi ở chỗ này chờ ta, vi sư đi vào bàn đường quân cơ." Nguyên bản muốn dẫn nữ đồ đệ đi gặp việc đợi Bách Mục Tiên Sinh, đến lúc đó lại đột nhiên đổi chủ ý, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt trạch viện nói: "Trong này là lạ, có cổ mùi thối, giống như đến cái vi sư cũ nhân cũ. Lý do an toàn, ngươi trước hết đừng đi vào, vạn nhất đánh lên, vi sư không lo nổi ngươi." Bách Mục Tiên Sinh bàn giao an bài đồ đệ, chỉ có một người đi vào cửa lớn, hướng phía kia hoa chỉ phía sau lầu nhỏ đi đến. Nơi này là huyện thành biên giới một tòa nhà, cổng con đường thậm chí liền xi măng đều không phải, mà là ổ gà lởm chấm đất bằng đường. Cửa chính trừ trẻ tuổi nữ đồ đệ bên ngoài, còn tán lạc một chút những người khác ảnh. Xem ra, cũng đều là nữ đồ đệ loại hình thân phận, tối nay đi theo chúng đại sư tới tham gia hội nghị, từng trải thế hệ con cháu. Trong đó có người biết nhau, ba lượng tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện, cũng có người quái gở đứng ở đằng xa, lạnh lùng quan sát không nói. Trẻ tuổi nữ đồ đệ một người cũng không nhận ra, chỉ có thể học những người khác dáng vẻ, tìm một cái nơi hẻo lánh đứng. Nơi này liền đèn đường đều không có, trống rỗng âm u đất vàng trên đường, ven đường trong bụi cỏ rễ mèn tiếng côn trùng kêu không ngừng. Ven đường khắp dưới, thậm chí có thể nhìn thấy mấy cái đom đóm trong bóng đêm tung bay. Mặc dù là thâm sơn cùng cốc, nhưng loại này nông thôn sinh thái đặc thù cảnh đêm, lại lệnh trẻ tuổi nữ đồ đệ cảm thấy mới lạ. Từ nhỏ tại thành phố lớn lên nàng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đom đóm. Nàng to mò nửa ngồi nghiêng về phía trước, hai tay chống tại trên đầu gối, muốn thêm gần quan sát những đom đóm đó. Đến nơi đi tới sư phụ, nàng cũng không lo lắng, đối sư phụ tràn ngập lòng tin. Lại tại lúc này, một cỗ âm lãnh quái dị gió lạnh, đột nhiên tại hoang vu đất vàng trên đường thổi qua. Nữ đồ đệ trước mặt những đom đóm đó, tất cả đều chấn kinh thoát đi giống nhau bay đi, cấp tốc biến mất. Bên đường trong bụi có côn trùng kêu vang dế mèn âm thanh, cũng trong nháy mắt đình chỉ. Trong bóng tối hai bên đường phố, thoáng chốc yên tĩnh, tĩnh phải có chút làm người ta sợ hãi. Ngoài cửa lớn bồi hồi những bóng người kia, tất cả đều ngẩng đầu, vô ý thức tìm kiếm, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ có một cái tuổi trẻ nam hài, rất có lễ phép mỉm cười đứng ở trẻ tuổi nữ đồ đệ trước mặt, không biết lúc nào đến. Hắn nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ đồ đệ, lại nhìn một chút một bên cách đó không xa cửa lớn. Thiếu niên cười hỏi: "Xin hỏi, đêm nay pháp hội là ở đây a?" Dưới ánh đèn lờ mờ, thiếu niên cười đến phi thường ôn nhu, ánh nắng. Bị hỏi thăm tuổi trẻ nữ đồ đệ, trái tim thình thịch nhảy lên. Thiếu niên ở trước mắt, không phải liền là vừa rồi ven đường gặp được vị kia sao? Chương 431, nước trôi ô giang đập, Nguyệt Đi Ô Nông Sơn. Chương 431, nước trôi ô giang đập, Nguyệt Đi Ô Nông Sơn. Trẻ tuổi nữ đồ đệ hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được đối phương, mà lại hai người cách gần như vậy. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, có chút không hiểu chỗ dạng, lại có chút khẩn trương liên tục gật đầu. "Ừm, đúng, pháp hội ở đây." Nữ đồ đệ chỉ vào một bên cửa lớn, nói: "Sư phụ ta bọn hắn đều ở bên trong." Thấy ánh mắt của thiếu niên từ trên người chính mình rời đi, nhìn về phía kia phiến đại môn, trẻ tuổi nữ đồ đệ cuối cùng tỉnh táo một chút. Nàng len lén thở hai cái, bình phục kinh ngạc tâm tình, thế này mới đúng nam hài trước mắt đạo. "Ngươi cũng là bồi sư phụ đến sao?" Trẻ tuổi nữ đồ đệ tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Nàng cũng không rõ ràng chính mình vì sao lại đột nhiên như thế bối rối, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua xoái ca, đuổi qua nàng trong nam sinh còn có loại kia siêu cấp đại xoái ca, nàng bạn bè đều hâm mộ không được, có thể chính nàng lại không thèm để ý chút nào. Từ nhỏ đến lớn, đều là nam sinh theo đuổi nàng, lấy lòng nàng, nàng đều tập mãi thành thói quen. Nhưng đêm nay không biết vì sao, nhìn thấy trước mắt cái này trẻ tuổi nam hài lần đầu tiên, nàng liền vô ý thức tâm thần bối rối, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Loại kia khẩn trương cảm giác bất an, giống như là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu mai con nhảy loạn, nhưng lại không hiểu có loại kỳ quái bất an, giống như là đụng vào cái gì kinh khủng đồ vật. Trẻ tuổi nữ đồ đệ trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt mình rốt cuộc là thế nào, làm sao lại đối một cái so với mình nhỏ hơn mấy tuổi nam hài loạn tâm. Nàng suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có thể bản năng thận trọng, lễ phép trả lời nam hài vấn đề, vì hắn chỉ đường. Nghe được nữ đồ đệ sau khi trả lời, nam hài cười nói: "Tạm, tốt, đa tạ." Hắn lời ít mà ý nhiều sau khi nói cảm ơn, bên cạnh quay người hướng phía kia phiến rộng mở cửa sắt lớn đi đến. Cái này đường đột cử động, trong nháy mắt hấp dẫn tại hai bên đường tầm mắt mọi người. Ở đây tuổi trẻ hậu sinh nhóm tất cả đều ngoan ngoãn canh giữ ở bên ngoài, trước mắt tiểu tử này từ chỗ nào xuất hiện. Mắt thấy nam hài muốn đi tiến kia phiến cửa sắt lớn, trẻ tuổi nữ đồ đệ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không hiểu sinh ra một loại kinh dị cảm giác nguy cơ. Nàng bản năng trực giác nói cho nàng, nếu là nam hài này đi vào, khẳng định sẽ phát sinh cái gì kinh khủng chuyện. Từ nhỏ sư phụ liền nói cho nàng, nàng giác quan thứ 6 rất nhạy cảm, vượt xa người bình thường. Bây giờ giác quan thứ 6 đột nhiên cảnh báo, trẻ tuổi nữ đồ đệ vô ý thức tiến lên giữ chặt nam hài, vội vàng lo lắng dặn dò: "Người si tuyến a." Trẻ tuổi nữ đồ đệ trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn xem cái này lỗ mãng bản địa nam hài. Đối phương quần áo trang điểm tân triều, không giống như là Tưởng Kha loại này thâm sơn cùng cốc đi ra nông dân, làm sao lại làm ra loại này không hiểu lễ tiết, đường đột làm loạn chuyện. Trẻ tuổi nữ đồ đệ nửa cưỡng bách đem nam hài kéo đến một bên, trừng mắt đối với hắn nói: "Bên trong là thuốc phụ đối môn mới có thể đi pháp hội, chúng ta đám nhóc con này đệ tử cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài trông coi, không thể đi vào xung loạn, ngươi không nhìn tất cả mọi người ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài chờ sao?" Thấy nam hài thần sắc kinh ngạc nhìn qua nàng, trẻ tuổi nữ đồ đệ suy đoán tiểu huynh đệ này có thể là lần thứ nhất đi xa nhà, chưa thấy qua sự kiện lớn. Nàng cảnh giác nhìn một chút bốn phía những người khác, xác nhận những người khác khoảng cách đều rất xa về sau, lúc này mới hạ giọng đối trước mắt thiếu niên nói: "Tối nay tới, đều là Đông Nam Á một vùng thái to mặt lớn huyền tu đại sư. Những đại sư kia thần thông mạnh mẽ, trong đó có chút đại sư tính cách quái dị cực kỳ, ngươi một tên tiểu bối tự tiện xông vào đi vào đắc tội người, đến lúc đó sư phụ ngươi đều có thể cứu không được ngươi." Trẻ tuổi nữ đồ đệ căn cứ có thể cứu liền cứu một chút một mạc ý nghĩ, ý đồ thuyết phục cái này có thanh tịnh ngu xuẩn thiếu niên ở lại bên ngoài. Có thể đối mặt nữ đồ đệ thuyết phục, trẻ tuổi nam hài lại một mặt kinh ngạc. Hắn thần sắc kinh ngạc dò xét nữ tử trước mắt, ánh mắt cổ quái trên dưới dò xét một vòng, giống như là tại phân biệt nữ tử mục đích. Hai người đối mặt vài giây sau, cuối cùng, nụ cười sạch sẽ nam hài lộ ra hàm răng trắng đoán, cười nói: "Đa tạ chỉ điểm, tỷ tỷ, sư phụ ngươi cũng ở bên trong à?" "Ừm, sư phụ ta mới vừa đi bảo." Trẻ tuổi nữ đồ đệ vô ý thức nhìn bên trong tòa nhà lớn liếc mắt một cái, loại kia tâm thần có chút không tập trung cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Rõ ràng ngăn lại nam hài trước mắt, nhưng trong lòng loại kia không hiểu kinh dị, cảm giác nguy hiểm cũng đã như nghẹn ở cổ họng, làm nàng đứng ngồi không yên. Loại nguy hiểm này kinh dị trực giác, giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới, lại giống là phụ cận có cái gì đáng sợ tà vật bồi hồi. Nữ đồ đệ nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Tình huống tối nay giống như không thích hợp, ta luôn cảm thấy tâm hoảng hoảng. Tiểu đệ đệ, ngươi trước cùng ta chạm cùng nhau, đừng có chạy lung tung. Sư phụ ta là Bách Mục tiên sinh, tại Hương Giang cũng coi là có chút danh tiếng. Đợi lát nữa sư phụ ngươi nếu như còn chưa tới, ngươi liền theo chúng ta cùng nhau chạy." Nữ đồ đệ trong lòng loại kia kinh dị nguy cơ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Linh nghiệm đến cực điểm giác quan thứ 6, làm nàng giống như là động đất sắp đến con kiến nôn nóng bất an. Có thể trước mặt Nam Hải lại chỉ là cười nói, Bách Mục tiên sinh sao? Tốt, ta đã biết. Nói xong, hắn hoàn toàn không nhìn trẻ tuổi nữ đồ đệ thuyết phục cảnh cáo, trực tiếp xoay người, một lần nữa bước vào kia phiến rộng mở cửa sắt lớn bên trong. Một trận âm phong hàn phong từ cửa sắt lớn bên trong phá đến, bước vào cửa sắt lớn bên trong thiếu niên mục đích sáng tỏ hướng phía kia tòa nhà lớn đi đến. Kia đi bộ nhàn nhã bước chân, tựa như đi lại tại chính mình hậu hoa viên bên trong, không có chút nào bất an hoảng sợ. Ngoài cửa lớn con đường hai bên, những cái kia trong bóng tối đứng thẳng bóng người từng cái nhìn qua, tất cả đều bị cái này lỗ mãng đường đột thiếu niên hấp dẫn ánh mắt. Trên đường dài, lâm vào một nháy mắt tĩnh mịch bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người đều vô ý thức dừng tay lại bên trong chuyện, nhìn về phía bước vào cửa sắt lớn bên trong thiếu niên, kinh ngạc tại đứa trẻ này hành vi. Thẳng đến, đinh linh linh, một trận thanh thúy cổ quái tiếng chuông trong bóng đêm rằng rặc truyền ra. Kia bước vào cửa sắt lớn bên trong tay thiếu niên, chẳng biết lúc nào nhiều một cái tiểu xảo cảm thi chuông. Hắn nhẹ nhàng lay động chuông, phát ra thanh thúy tiếng chuông như có một loại nào đó cổ quái ma lực. Ngoài cửa sắt đất vàng hai bên đường tất cả mọi người, thân thể đột nhiên cứng đờ. Trong bóng tối huyền tu các đệ tử, tất cả đều con ngươi thích chặt, đứng thẳng bất động tại chỗ. Tương đạo trắng bệnh, làm người ta sợ hãi cổ quái người giấy, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đầu này đất vàng trên đường, lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh bọn họ. Ngoài cửa lớn mỗi người bên người, đều đứng thẳng như vậy một cái người giấy. Nhưng cùng bình thường người giấy pháp bất đồng chính là, trong bóng tối đột ngột xuất hiện những này người giấy, bọn nó tất cả đều mang theo nón lá vành trúc, khoác trên người vải đầy thô giống nhau áo tơi, tựa như cho người ta đốt giấy để tang hiếu ra con cháu. Quỷ dị như vậy hung lệ cảnh tượng, lệnh tất cả mọi người ở đây mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong đó có lớn tuổi một điểm huyền tu, lẩm bẩm nói ra những này người giấy lai lịch. Áo tơi người giấy. Trong bóng tối, từng trương mặt người mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng cũng có người phẫn mà bạo khởi, ý đồ phóng tới đại môn kia bên trong đi xa thiếu niên thân ảnh. Tàu âm nhân. Áo tơi người giấy. Nửa tháng trước nguyệt chiếu thành lần kia đại loạn, đã lệnh cái này tà môn tưởng kha người giấy pháp truyền ra, tiếng xấu chiêu. Nhưng mà đất vàng đường trong bóng tối bạo khởi kia mấy đạo nhân ảnh, còn không đợi bọn hắn làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự, kia một điêu đứng ở bọn hắn bên cạnh áo tơi người giấy liền quỷ quái bóp lấy cổ của bọn hắn, đem bọn hắn im lặng đè xuống đất. Kia áo tơi người giấy đơn bạc hai tay, yếu ớt dường như tiểu hài đều có thể tùy tiện đập nát. Có thể bọn chúng cười quỷ quệt vươn tay cánh tay lúc, mỗi một cái bị bọn chúng véo bên trong người sống liền thân thể cứng đờ nghiêm tại chỗ, như giật điện vô pháp động đậy. Đất vàng trên đường âm phong, nương theo lấy kia thanh thúy tiếng trùng phiêu được càng xa. Trong bóng tối những bóng người kia, tất cả đều cứng tại chỗ, cũng không dám lại động đậy. Thậm chí không người nào dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ có cửa lớn bên cạnh tuổi trẻ nữ đồ đệ, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tình trạng. Toàn bộ hắc ám âm trầm đất vàng trên đường, chỉ có bên người nàng không có đứng áo tơi người giấy. Những cái kia từ trong bóng tối lặng yên không một tiếng động xuất hiện áo tơi người giấy nhóm, dường như an ý không nhìn nàng. Có thể nữ đồ đệ thân thể, lại cảm thấy càng thêm mãnh liệt kinh dị hoảng sợ. Nàng nhìn chằm chằm tầm mắt bên trong từ từ đi xa thiếu niên bóng lưng, liên quan tới cái này tưởng kha tẩu âm nhân tàn độc kinh khủng truyền thuyết, sự tích của hắn, tà môn thuật thức. Những cái kia đang sợ đồ vật, tại đầu góc của nàng bên trong bốc lên. Dù là giờ khắc này nàng bản năng muốn chạy trốn, đã hoảng sợ được hai chân phát run. Có thể trơ mắt nhìn thấy thiếu niên đã lay động trùng, đi đến kia tòa nhà lớn cổng cầu thang về sau, trẻ tuổi nữ đồ đệ thể nội không biết từ chỗ nào bộc phát ra dũng khí. Nàng ra sức hướng về cửa sắt lớn bên trong phóng đi, hướng phía trong bóng tối duy nhất đèn sáng kia tòa nhà lớn cuồng loạn hô lớn. Sư phụ, cháy mau! Nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai, đánh vỡ trong bóng tối yên tĩnh. Kia bước vào tòa nhà lớn thiếu niên, lại đối sau lưng động tĩnh nhìn như không thấy. Nữ nhân tiếng kêu to kết thúc đồng thời, thân ảnh của hắn đã biến mất tại cửa lớn rộng mở trong hành lang. Nhưng kia đèn sáng tòa nhà lớn bên trong, lại bởi vì nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai bị kinh động. Tòa nhà lớn lầu 3 gian phòng bên trong, truyền đến thanh âm hỗn loạn. Ai ở bên ngoài quỷ gọi? Nhà ai đệ tử không có quản giáo tốt? Tựa như là đồ đệ của ta. Uy, Bách Mục, ngươi chạy tới chỗ nào? Lầu 3 truyền đến thanh âm hỗn loạn, có nam có nữ. Trong đó còn kèm theo chỗ ngồi đột nhiên thúc đẩy, tại gạch men sứ trên sàn nhà chói tai ma sát âm thanh, giống như là có người đột nhiên đẩy ghế ra chạy. Mà lấy hết dũng khí xông vào cửa sắt lớn tuổi trẻ nữ đồ đệ, tắt một mặt hoảng sợ ngã trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đèn sáng tòa nhà lớn, ngực gấp rút phập phồng, kịch liệt thở hổn hển. Vừa mới không biết từ đâu mà đến kia cổ dũng khí bộc phát về sau đó hiện lên chính là vô tận mệt mỏi. Nàng giống như là bị rút khô sức lực, mềm nhũn vô lực co quắp tại vô cùng bẩn trong viện, ngay cả động đậy một chút ngón tay đều làm không được. Càng ngày càng lạnh thấu xương âm phong, ở sau lưng nàng phá tới. Tương đạo trắng bệnh, quỷ dị người giấy thân ảnh, dường như ban đêm du hồn chậm rãi từ bên người nàng hai bên thổi qua. Những cái kia quỷ dị người giấy gương mặt, dù tươi đẹp thuốc màu bôi chét lấy xấu xí lại kinh khủng ngũ quan. Bọn chúng khoác áo tơi, mang theo mũ rộng đảnh, từ nữ đồ đệ bên người thổi qua lúc, tựa hồ cũng tại không có hảo ý nhìn chằm chằm vị này trẻ tuổi nữ nhân. Nhưng cuối cùng, không có một cái áo tơi người giấy đụng vào nàng. Tất cả người giấy, vô âm thanh lại quỷ quái bỏ qua cho nữ nhân này. Bọn chúng lặng yên không một tiếng động trôi hướng phía trước kia tòa 3 tầng lầu tòa nhà lớn. Tiểu dáng châu Âu trang trí 3 tầng tòa nhà lớn. Tại dung giang loại này vắng vẻ Tây Nam Sơn khu trong tiểu huyện thành, quả thực là đại phú đại quý tiêu chí. Những này áo tơi người giấy, vô thanh vô tức bám vào bên ngoài trên đường. Bọn chúng tựa như không nhận trọng lực ảnh hưởng, dán tường ngoài phiêu động, bò. Lầu 3 đèn sáng kia phiến thải sắc cửa sổ thủy tinh bên trong, vang lên đêm nay tụ tập ở này những đại sư kia âm thanh. Ai? Ai ở ngoài cửa? Đêm nay còn có người đến? Vị nào đồng đạo? Tối nay pháp hội đều là thu được mời triệu tập mà đến, quá khứ đều là có giao tình, có nguồn gốc giao thiệp, theo lý thuyết đã đến đông đủ. Đến lúc này, lầu ba chúng đại sư cũng ý thức đến tình huống không đúng, nhưng đã muộn. Lầu ba cửa sổ đằng sau truyền đến người thiếu niên âm thanh trong trẻo, nước trôi ố giang đập, nguyệt đi ô mông sơn, vạn bối nhiễm thanh, sư thừa tường kha tẩu âm nhân mặc bạch phượng, tối nay đến đây, mời chư vị rời đi. Thiếu niên dường như đang mỉm cười lấy tỏ vẻ chính mình lễ phép, thanh âm bên trong mang theo một chút ý cười thân mật. Gần nhất tường kha có chút náo động, không quá thích hợp chư vị tới du lịch, hy vọng đại gia lập tức rời đi. Thiếu niên mỉm cười trong lời nói mang theo khách khí, lễ phép, cùng không được xía vào bá đạo. Một cái tuổi bất mãn 18 thiếu niên đột nhập xâm nhập ở đây nhiều như vậy tà đạo huyền tu đại sư tề tụ pháp hội, khẩu xuất cùng ngôn như vậy khiêu khích, hiển nhiên chọc giận những đại sư kia. Lầu ba trong cửa sổ truyền đến nữ nhân giàn mua âm lệ nhẹ răng cười, người trẻ tuổi đáng nể a, thật là phách lối tiểu tử. Trung niên nam nhân tức giận quát lớn, sư phụ ngươi mặc bạch phượng tới đây cũng chưa chắc dám như thế nói chuyện với chúng ta. Lão nhân quỷ quệt tiếng kêu kỳ quái, nghe nói ngươi nửa tháng trước tại Nguyệt Chiếu ra thật lớn danh tiếng, không hổ là thiếu niên hậu sinh tử, chính là dũng mãnh. Những cái kia giang hồ lão tiền bối mỉa mai tiếng kêu kỳ quái vang lên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ tới kịp nói như thế mấy câu. Một giây sau, lầu ba bên trong liên tiếp vang lên lão tiền bối nhóm hoặc phẫn nộ, hoặc thống khổ tiếng hét thảm. Mãnh liệt tâm phong tại tòa này ba tầng tòa nhà lớn bên ngoài nổi lên, từng cái áo tơi người giấy tất cả đều đánh vỡ cửa sổ tuôn ra đi vào, mảnh kiếng bể bay đầy trời tung tóe, đồng thời ngồi liệt trong sân tuổi trẻ nữ đồ đệ thậm chí nhìn thấy lầu ba trong gian phòng lớn có thật nhiều quỷ dị kỳ quái dây đỏ tiểu nhân đầy trời bay loạn, từng tiếng thê lương cổ quái tiếng gào thét tại tòa nhà lớn bên trong quanh quẩn. Cái kia đang sợ động tĩnh giống như là tòa này ba tầng tòa nhà lớn trong nháy mắt tràn vào mấy trăm con kinh khủng tà vật tác quỷ. Giang hồ lao tiền bối nhóm tiếng mắng chửi hoàn toàn biến mất, trong bóng tôi vang lên chỉ có thiếu niên lãnh đạm lời nói, mấy vị loại trình độ này liền ta đều qua không được, liền đừng người giả bị đụng sư phụ ta. Lầu ba trong gian phòng lớn âm phong gào thét, ác quỷ kêu khóc, những cái kia giang hồ lao tiền bối hiển nhiên đang ra sức ngăn cản, nhưng bọn hắn lại ngay cả há mồm phản bác thiếu niên dư lực đều không có, tất cả đều lặng ngắt như tờ, giống như là chết đồng dạng. Tại một tiếng đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng bên trong, nương theo lấy phòng ốc chấn động, cái bàn vỡ vụn bạo hưởng, mặt đất gạch men sứ nổ tung. Lầu ba trong phòng tựa như đại chiến giống nhau hỗn loạn. Trọn vẹn qua mấy phút, tòa này tòa nhà lớn mới hoàn toàn an tĩnh lại. Nhưng những cái kia giang hồ lão tiền bối âm thanh cũng đã hoàn toàn biến mất. Duy nhất vang lên chỉ có người thiếu niên bình tĩnh lãnh đạm âm thanh, đưa chư vị tiền bối lên đường. Chương 432, đại kết cục. Chương 432, đại kết cục. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông trong bóng đêm đột ngột vang lên. Nghe được cái này thanh thúy tiếng chuông, tuổi trẻ nữ đồ đệ thân thể điện giật dường như lắc một cái, cuốn bít vịn một bên xi măng hoa chỉ đứng lên. Thân thể của nàng khôi phục một chút sức lực, nhưng càng cường liệt hoảng sợ bất an lại tại trong lòng quanh quẩn. Vừa rồi vị kia tẩu âm nhân nói đưa chư vị tiền bối lên đường, hắn muốn giết đêm nay tất cả mọi người. Cái này tẩu âm nhân xem ra ánh nắng vô hại, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, làm sao bây giờ? Muốn chạy sao? Có thể sư phụ đâu? Sư phụ làm sao bây giờ? Mới vừa rồi không có nghe được sư phụ động tĩnh a? Ta rõ ràng đều sớm cảnh báo, nếu như bây giờ chạy, chạy trốn được sao? Nữ nhân đại não hổ dán dường như hỗn loạn bốc lên, hoảng sợ cùng bối rối trong đầu bốc lên, trong lúc nhất thời tiến thoái mất theo. Trong bóng tối lại đột nhiên thoát ra một đạo gầy gò giản mua bóng người, rõ ràng là sư phụ của nàng Bách Mục Tiên Sinh. Chẳng biết lúc nào trốn đến tòa nhà lớn phía ngoài Bách Mục Tiên Sinh, né tránh lầu ba hỗn loạn đại chiến, lúc này chính dọc theo dinh thự tường ngoài biên giới lén lén lút lút tìm hành. Vây quanh chính diện, nhìn thấy đứng thẳng bất động tại chỗ biểu lộ hoảng sợ nữ đồ đệ về sau, Bách Mục Tiên Sinh vội vàng xông lại, một bàn tay đập vào nữ đồ đệ trên trán, thấp giọng mắng: "Còn phát cái gì ngốc? Chạy mau a!" Bách Mục Tiên Sinh gầy gò dường như hầu giản mua thân thể, lúc này linh hoạt nhẹ nhàng hướng về ngoài cửa lớn chạy tới, hoàn toàn không giống như là một cái người già. Có thể hắn vừa chạy đến rộng mở cửa chính, bên ngoài âm u không ánh sáng đất vàng giữa lộ, đột nhiên tự trong bóng tối hiện hiện mấy đạo trắng bệnh quái dị bóng người. Bọn chúng trên mặt bôi chét lấy tươi đẹp sắc thái, khoác trên người cổ quái áo tơi, cùng tay cùng chân ngăn ở Bách Mục Tiên Sinh trước mặt, tư thế cực kỳ vặn vẹo quái dị. Âm lãnh hàn phong từ đất vàng trên đường thổi tới. Đứng thẳng bất động tại cửa chính Bách Mục Tiên Sinh, trong nháy mắt không dám động đậy. Hắn nhìn thấy ngoài cửa đất vàng trên đường, từng cái người sống hoặc đứng, hoặc nằm sấp cứng tại những cái kia người giấy trong tay, thành từng cái bất động điều khác. Bách Mục Tiên Sinh biểu lộ trở nên có chút đắng chát chát, bị một mẹ hốt gọn a. Sau lưng hắn, chuông âm thanh dần dần tiếp cận. Thanh thúy cản thi chuông trong đêm tối rung vang, từng cái quỷ dị áo tơi người giấy cùng tay cùng chân từ tòa nhà lớn bên trong bay ra, vừa mới tại lầu ba tham gia pháp hội chúng đại sư, tất cả đều cứng đờ bất động bị người giấy nhóm kéo lấy, chật vật đến cực điểm. Lay động cản thi chuông tàu âm nhân, đi bộ nhàn nhã đi ở trước nhất. Hắn nhìn thấy đứng thẳng bất động tại cửa chính sư đồ hai người, cũng không có kinh ngạc, cũng không có tiến lên nói chuyện, chỉ là lặng lặng đứng ở đại trạch cổng, giống như là đang chờ đợi cái gì. Nhìn thấy thiếu niên không nói, sư đồ hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến mấy phút sau, xe gắn máy tiếng động cơ nổ âm thanh trong bóng đêm vang lên, một chén đèn xe sáng ngời chiếu sáng hắc ám, từ xa mà đến gần, cuối cùng lái vào tòa này đại viện, dừng ở tòa nhà cổng. Cưới xe người cưới là một vị trẻ tuổi thiếu nữ, ăn mặc tường kha bản địa miêu tộc phục sức, xem ra thanh xuân xinh đẹp. Nàng trên lưng tắc dùng tường kha thường gặp móc treo, cột một cái hai tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Lao thổ cũ nát vải đỏ móc treo, thật chặt giao nhau siết tại thiếu nữ trước ngực, là tường kha hương thổ thường thấy nhất phụ nữ mô bản. Mặc dù nàng xem ra rất trẻ trung, nhưng một thân thổ vị lại cùng Tưởng Kha Sơn Lâm hoàn mỹ dung nhập. Nhảy xuống sau xe gắn máy, thiếu nữ liền bô bô cửa đối diện miệng tàu âm nhân nói rồi một đại thông, hoàn toàn là nghe không hiểu thiếu dân ngôn ngữ. Tất cả mọi người ở đây cũng không biết nàng đang nói cái gì. Nhưng từ nàng một bên nói, một bên chỉ những người khác thủ thế, giống như là đang thảo luận đêm nay ở đây những đại sư này. Tại bô bô nói rồi một trận về sau, thiếu nữ từ nghiêng beo túi vải bên trong móc ra một cái màu đen bùn bình đưa cho tàu âm nhân. Tất cả mọi người cảnh giác hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, vị kia quỷ dị thần bí tàu âm nhân mở ra bùn bình đóng kín. Lập tức, một cỗ hôi thối từ bình bên trong bay ra, cấp tốc phiêu lượn cả viện. Cản thi trung lần nữa lay động. Hai cái áo tơi người giấy từ trong bóng tối bay tới, tiếp nhận tàu âm nhân trong tay bùn bình. Bọn chúng bưng lấy bùn bình, hướng phía ở đây người sống lướt tới. Dừng ở đệ nhất nhân trước mặt, áo tơi người giấy từ bùn bình bên trong móc ra một cái phát ra mùi lạ khô quắt nghe hoàn, lãnh cốc đem nghe hoàn nhét vào người này trong miệng. Sau đó, chính là vị kế tiếp. Hai cái áo tơi người giấy ép buộc ở đây tất cả mọi người từng cái ăn loại kia khô quắt viên thuốc lúc, tàu âm nhân âm thanh trong bóng đêm bình tĩnh vang lên. Đây là chúng ta Tưởng Kha trùng hoàn, chư vị tiền bối hẳn là nghe qua. Trong này là một con cổ trùng, ăn về sau, cổ trùng sẽ dọc theo thực quản đi vào chư vị thể nội. Cho chư vị ăn loại này gọi thực tủy cổ dùng ô giang quỷ giới bên trong thực vật thêm bản địa độc trùng luyện thành, tuổi thọ 5 năm. Trong vòng 5 năm, chỉ cần chư vị đi vào Tưởng Kha địa giới, hút vào ô giang quỷ giới khí tức, cái này cổ trùng liền sẽ thức tỉnh, tiến vào các ngươi trong xương tủy bắt đầu gặm ăn. Nhưng nếu như các ngươi rời đi Tưởng Kha, trong vòng 5 năm không hút vào ô giang quỷ giới khí tức, như vậy cái này cổ trùng liền sẽ tự nhiên tử vong, sẽ không đối chư vị tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cổ trùng khôi phục thời gian là 2 ngày, cho nên chư vị có 2 ngày thời gian rời đi Tưởng Kha, xin mau sớm rời đi, không muốn lưu lại. Tàu âm nhân kia mang theo Tưởng Kha khẩu âm tiếng phổ thông, trong sân truyền ra. Mặc dù vẫn như cũ trẻ tuổi, ngữ khí thậm chí được xưng tụng là cùng ái. Có thể giờ khắc này, nhưng không có người dám nhìn thẳng hắn. Trái lại, nghe được tàu âm nhân lần này bình tĩnh lời nói chúng đại sư, tất cả đều dùng mình, lương phát lạnh. Âm dương đạo bên trên, cùng tà ma tử vật liên hệ những đại sư này có rất ít không sợ sinh tử. Vừa vặn trái lại, càng là tiếp xúc sinh tử, bọn họ thì càng hoảng sợ tử vong. Tưởng Kha tàu âm nhân một mạch, vốn là thần bí quỷ dị, có rất nhiều tà môn truyền thuyết đáng sợ. Bây giờ cái này trẻ tuổi tàu âm nhân, thậm chí còn tìm đến Tưởng Kha bản địa cổ bà cho bọn hắn hạ cổ. Xe gắn máy oanh minh lái rời tiểu viện, cái kia trẻ tuổi cổ bà mang theo nàng trên lưng tiểu nữ hài lúc rời đi, tàu âm nhân âm thanh vẫn như cũ tiếp tục. Văn bối vẫn là câu nói kia, chư vị tới Tưởng Kha du lịch nghỉ phép, ta cũng không ngại, nhưng không thể là hiện tại. Kế tiếp khoảng thời gian này, Tưởng Kha xin miễn âm dương đạo thượng tất cả đồng đạo đi vào. Đến nơi lúc nào có thể đến lúc đó 769 cục sẽ tại trên đường tuyên bố thông báo. Xe gắn máy âm thanh dần dần đi xa, tàu âm nhân bình tĩnh nhưng không để xen vào bá đạo tuyên bố, lệnh mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Những cái kia áo tơi người giấy, chẳng biết lúc nào bung ra ở đây mấy vị đại sư. Có thể vừa mới trên lầu còn mở miệng tiêu ngạo giang hồ các tiền bối, lúc này lại không có một người có can đảm nhìn thẳng phía trước quỷ dị tàu âm nhân, càng khỏi phải nói động thủ phản kháng. Đưa mắt nhìn trẻ tuổi tàu âm nhân đi bộ nhàn nhã rời đi, mang đi hắn những cái kia áo tơi người giấy. Lưu tại trong viện chúng đại sư, lại một câu cũng không dám nói. Thẳng đến người tuổi trẻ kia thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, mới có người cao mày nói nhỏ. Cái này đem chúng ta thả rồi, chỉ là cho ăn một viên cổ trùng. Vừa mới trên lầu còn đối tàu âm nhân xem thường khinh thị chư vị đại sư, lúc này lại sống sót sau hai nạn tràn ngập may mắn. Thậm chí liền tàu âm nhân cho bọn hắn ăn một viên trùng hoàn loại này chuyện kinh khủng, bọn họ đều không để ý, so với trong truyền thuyết tàu âm nhân tàn nhẫn ác độc đủ loại tà thuật, vẹn vẹn chỉ là bị hạ cổ, hoàn toàn là bên trong giải nhất được không? Thế hệ này tàu âm nhân, quả nhiên cùng 769 cục đám người kia có giao tình a. Để chúng ta nghe 769 cục thông báo. Ta nghe nói nửa tháng trước tại Ngự Chiếu, cũng là cái kia Cản Thi Lưu Phương đi cầu tàu âm nhân, cái này tàu âm nhân mới ra tay. Xem ra đêm nay cũng là 769 cục người ở sau lưng dở trò. Về sau Tưởng Kha nơi này, không tốt lại đi bảo. Thế hệ này tàu âm nhân thích quản nhàn sự. Chí ít so sư phụ hắn tốt. Sư phụ hắn ngược lại không tốt xen vào chuyện bao đồng, nhưng là hạ thủ ác độc cực kỳ. Trước kia đều nói, muốn rơi sư phụ hắn trong tay, so chết còn khó chịu hơn. Xuyệt. Đừng nói lung tung, cẩn thận hắn không đi xa. Đám người thảo luận tàu âm nhân cùng bố, thương lượng từ bỏ chuyến này Tưởng Kha tất cả dự định, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Thậm chí có hiện tại liền đã đang gọi phía ngoài đồ đệ chuẩn bị lái xe, muốn trong đêm rời đi. Nguyên bản náo nhiệt pháp hội, qua trong giây lát tan tác như chim ong. Đến từ Đông Nam Á 9 vị đại sư, đều là âm dương đạo thượng có chút danh tiếng cao nhân. Có thể giờ khắc này, bọn họ nhưng không có mảy may tính tình. Người luôn luôn sợ chết, mộ mạnh. Nếu là vị kia tàu âm nhân bản sự chỉ mạnh hơn bọn họ một chút, đêm nay chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Coi như chúng đại sư đánh không lại tàu âm nhân, cũng sẽ đem cái này thủ án chôn ở trong lòng, về sau tìm cơ hội trả thù. Có thể trong bóng tối xuất hiện vị kia tàu âm nhân, quá mức quỷ quái tà môn. Cái kia đang sợ thủ đoạn, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Lại kinh khủng nhất chính là, nhẹ nhõm trấn trụ tràng diện tàu âm nhân, liền hắn tá chủ đều không có mời đi ra. Cái này tàu âm nhân xem ra tuổi còn trẻ, có thể hắn cho đám người mang tới áp lực, lại không thua gì trong truyền thuyết mấy vị kia đại nhân vật. Thế là, làm hai bên thực lực sai biệt lớn đến làm người tuyệt vọng trình độ về sau, ở đây mấy vị này đại sư lập tức mất đi ý niệm báo thù, thậm chí hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Khi bọn hắn rời đi nơi đây, cùng ngoài cửa các đệ tử tụ họp lúc, nghe được các đệ tử thấp thỏm lo âu hỏi thăm tình huống bên trong lúc. Mấy vị này đến từ Đông Nam Á đại sư, tại không có bất kỳ trao đổi gì, ước định tình huống dưới, tất cả đều ăn ý lựa chọn lời giống vậy thuật. Các ngươi đêm nay cũng coi là nhìn thấy việc đời, trong truyền thuyết Tường Kha tẩu âm nhân đều bị các ngươi nhìn thấy. Ừ, chúng ta đêm nay liền đi, vị kia tẩu âm nhân vẫn chưa khó xử vi sư tự nhiên cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Không cần đi tìm Quỷ Vương quan tài, cái kia cổ La Quỷ Quốc rất có thể bị vị này tẩu âm nhân bị trấn áp, các ngươi không có phát hiện Tường Kha cảnh nội đã không có hồng môn rộng mở sao? Tẩu âm nhân một mạch khủng bố như vậy a, vi sư cùng hắn giao thủ căng cứng lâu như vậy. Ai, mặc dù là tuy bại như mình, nhưng bại chính là bại, trở về vi sư muốn bế quan khổ tu tinh tiến. Tại Tường Kha trên vùng đất này, sợ là không nớt sư đến cũng phải làm cho hắn ba phần. Đáng sợ nhất chính là hắn vậy mà như thế trẻ tuổi. Liên quan tới Tường Kha tẩu âm nhân khủng bố truyền thuyết, lại một lần nữa trên âm dương đạo nổi lên gợn sóng. Mà cái này gợn sóng tràn lên ban đầu nguyên điểm, chính là đêm nay tham gia pháp hội tất cả mọi người. Cái này đáng sợ nghe đồn gợn sóng sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng khuếch tán, cuối cùng có lẽ sẽ khuyết trương đến một cái tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng ít ra tối nay tất cả mọi người thu hoạch được căn bình, đã rời xa pháp hội hiện trường Nhiễm Thanh, đi vào cùng Mặc Ly ước định gặp mặt địa điểm. Đã thay đổi thường ngày trang phục thiếu nữ, lại một lần nữa biến thành cái kia tân triều thanh xuân thời thượng xinh đẹp nữ hải. Tiểu Nhã cũng đổi về ban đầu xinh đẹp váy nhỏ, chính cầm một cái kem ly vui vẻ miệng nhỏ liếm láp. Con chó vàng giống nhau Tiểu Miên Hoa tắc nằm dạp trên mặt đất, ôm một cái to lớn kẹo đường gặp cắn, lực chú ý hoàn toàn bị kẹo đường hấp dẫn. Nhìn thấy Nhiễm Thanh trở về, Mặc Ly cười hì hì đối với hắn, nhíu mày, thế nào, kỹ xảo của ta không sai a? Cái này làm bộ hạ cổ đe dọa biện pháp đã không kết thủ, cũng có thể hóa giải cục thế trước mặt, đầy đủ đem những cái kia tham sống sợ chết đại sư dọa chạy. Mặc Ly dương dương đắc ý cầu tán dương, cái chủ ý này dù sao cũng là nàng đưa ra. Nhiễm Thanh cười giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt ca ngợi, không hổ là ngươi, so ta thông minh nhiều. Bất quá kia nghe hoàn ngươi làm sao làm? Loại kia độc trùng đặc thù mùi lạ, phi thường chân thực a. Vật kia thật hay giả? Nhiễm Thanh rất là tò mò. Quảng trường nhỏ dưới ánh đèn, An Mặc ngắn tay, eo nhỏ mảnh khảnh thiếu nữ cười hì hì nhảy xuống dưới, nói, vậy dĩ nhiên là giả a, mặc dù thật sự có loại này cổ trùng, nhưng thật muốn luyện thành có thể vây khốn khó. Ta là Quỷ Vương, cũng không phải cổ vương, làm sao có thể thật sẽ luyện cổ nha. Mặc Ly cười hì hì nói sang chuyện khác, đúng, đêm nay chuyện giải quyết, tin tức truyền ra về sau, âm dương đạo thượng người hẳn là không còn dám đến Tường Kha. Dù sao ngươi không cần đọc sách đều có thể đi lên đại học, kế tiếp khoảng thời gian này, chúng ta tại Tường Kha chạy khắp nơi chạy, du lịch thế nào? Ngươi một bên du lịch nghỉ phép, một bên chờ Quỷ Quốc triệt để tiêu vong. Chờ Quỷ Quốc tiêu vong, chúng ta cũng liền có thể an tâm. Ta nghe nói Tường Kha cảnh nội có thật nhiều chơi vui cảnh điểm đâu, đều là trước kia ta ở thời điểm không có. Trước kia lão bà tử tại ta không dám trở về, hiện tại chúng ta cùng đi dạo chơi. Mặc Ly cười hì hì hướng Nhiễm Thanh phát ra mời. Nhiễm Thanh suy tư một chút, nói, rồi nói sau, ta đích xác muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bất quá. Ai nha? Đừng như vậy nhiều chính là, bất quá, thiếu nữ trực tiếp nhảy lại đây nói, lo trước lo sau, luôn luôn chính là thế nhưng, chờ ngươi nghĩ kỹ, tuổi tác đều lớn. Nhân sinh bất quá trăm năm, hiện tại lúc còn trẻ không chơi cái vui vẻ sảng khoái, đợi đến về sau tuổi đã cao, kết hôn sinh con lại đi chơi. Ngươi lại không cần đi làm, lại có tiền, còn trẻ, lúc này không đi chơi, lúc nào đi chơi? Mau đi trở về thu dọn đồ đạc, mang Tiểu Nhã ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát. Mặc Ly tràn đầy phấn khởi thúc giục Nhiễm Thanh đồng ý, mà một bên ngay tại liếm kem ly tiểu nữ hải, nghe được ca ca tỷ tỷ đối thoại về sau, liền vội vàng đứng lên nhấc tay đạo, còn có ta, Mặc Ly tỷ tỷ, ta cũng phải đi, Tiểu Nhã cũng phải đi. Kỳ hỉ, tốt, biết, Tiểu Nhã cũng cùng đi, Miên Hoa tỷ cũng cùng đi, chúng ta tất cả đều đi. Tiểu nữ hải vui sướng tiếng hoan hô bên trong, ba người bên chân con chó vàng cũng vui vẻ thẳng đây đôi. Thành thị đèn đuốc trong đêm tối dần dần mê ly, trên quảng trường nhỏ đám người ngồi vây quanh tại tiểu than tiểu phiến xung quanh, hoặc ăn đậu đỏ mục nát, hoặc nổ khoai tây, còn có bộ vòng vòng, bán phát sáng đồ chơi. Người nhà làm bạn hài đồng, tập hợp một chỗ lao nhân cười trò chuyện, dẫm lên trượt băng giày thiếu niên như gió trên quảng trường bay qua. Tòa thành thị này hoàn toàn như trước đây an bình tường hòa, kia vui vẻ hòa hợp, dường như người một nhà hạnh phúc thiếu niên thiếu nữ tại trong tòa thành này cũng không thu hút. Nhưng bọn hắn sừng sững ở đây thân ảnh, lại dường như trong bóng tối vô hình to lớn cột mốc biên giới, vắt ngang trên âm dương đạo. Tường Kha không thể tiến, rất nhanh sẽ trở thành tà đạo huyền tu bên trong một cái chung nhận thức. Liên quan tới vị tia trẻ tuổi Tường Kha tẩu âm nhân khủng bố nghe đồn, cũng sẽ tại truyền miệng giảng thuật bên trong, dần dần diễn biến thành càng phát ra không hợp thói thường kinh khủng hình tượng. Mảnh đất này, cùng trên vùng đất này lớn lên hắn, sẽ trở thành ngoại giới truyền miệng bên trong một tôn không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Nhưng những này đều tạm thời không có quan hệ gì với hắn. An tâm đợi ở quê hương Nhiễm Thanh, tạm thời không có ra ngoài ý nghĩ. Hắn muốn tận mắt chứng kiến cổ La Quỷ Quốc hủy diệt, chứng kiến Quỷ Vương quan tài biến mất. Chờ cổ La Quốc hết thể biến mất, không có nỗi lo về sau, hắn mới có thể đi ra vùng núi lớn này, chân chính bước vào thế giới bên ngoài. Kia hẳn là sẽ là một cái càng thêm đặc sắc, thú vị, ầm ầm sóng dậy cố sự. Nhiễm Thanh trong lòng tràn ngập chờ mong. End, hết cho bộ, chương 433, hoàn thành cảm nghĩ chương 433, hoàn thành cảm nghĩ rốt cuộc viết xong. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hoàn tất lúc số lượng từ là 98. 4 bạn chữ, liền kém 1. 6 bạn chữ đầy 1 triệu chữ, thấy ta ép buộc chứng đều nhanh phạm, nhiều lần đều nghĩ kéo một chút, nước 2 chương kịch bản, đem số lượng từ kéo tới 100 bạn chữ. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, 98 bạn chữ liền 98 bạn chữ đi. Cố sự này, từ vừa mới bắt đầu liền xác định rõ chỉnh thể dàn cung. Ta bắt đầu viết thời điểm, liền đã đem đại kết cục hoàn toàn nghĩ kỹ. Ta là trước hết nghĩ tốt rồi bắt đầu, cùng kết cục, mới tại cơ sở này đi lên thôi diễn cố sự phát triển. Từ khúc dạo đầu chương một Lý Hồng Diệp ra sân, ta liền đã xác định nàng là cuối cùng muốn, sẽ từ nàng đến vì toàn bộ cố sự vẽ lên dấu chấm tròn nhạc dạo. Nhiễm Thanh cố sự là từ biến thành quỷ người yêu Lý Hồng Diệp bắt đầu, cũng cuối cùng tại biến thành quỷ người yêu nơi này kết thúc. Hết thảy đều vừa vặn. Một tháng trước cái kia mê mang, nhát gan, không có tự tin người nghèo thiếu niên, tại lần lượt nguy cơ sinh tử bên trong lột xác, chân chính độc lập trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía tàu âm nhân. Đây là một cái trưởng thành cố sự, một cái đạt được cùng mất đi cố sự. Toàn bộ chuyện xưa, toàn bộ cố sự tuyến đều là vây quanh Nhiễm Thanh đến tiến hành. Phụ thân của Nhiễm Thanh, mẫu thân của Nhiễm Thanh, Nhiễm Thanh mãi mãi, Nhiễm Thanh bạn học, Nhiễm Thanh sư phụ, Nhiễm Thanh sư phụ nữ nhi. Tất cả kịch bản tuyến đều vây quanh Nhiễm Thanh đến triển khai, cũng tại đại kết cục một khắc này, toàn bộ trên người Nhiễm Thanh kiềm chế. Làm biết đến cuối cùng này một chương thời điểm, tất cả kịch bản ra sân nhân vật đều đã đạt được hoàn chỉnh kết thúc về sau, toàn bộ cố sự cũng liền kết thúc. Mặc dù ta cũng có thể dựa theo trước mắt thế giới quan thiết lập giàn khung, để Nhiễm Thanh đi ra tường hà, đi bên ngoài học đại học, đi tiếp xúc càng nhiều người, phát sinh càng nhiều cố sự. Nhưng loại kia đổi chỗ đổ thức cách viết, không thích hợp cố sự này. Từ cố sự phương diện đi lên nói, Nhiễm Thanh cố sự tại tường kha nơi này bắt đầu, cũng ở nơi đây kết thúc, đây là hoàn mỹ nhất một cái chọn. Nếu như cưỡng ép hướng xuống tục, ta thực tế không thể tiếp nhận. Cho nên, đại kết cục. Nhảy ra cố sự bản thân, từ hiện thực góc độ đến nói, quyển sách này đối với ta mà nói là một cái khiêu chiến. Phong tục tập quán dân tộc cái này để tải với ta mà nói quá lạ lẫm, vừa mới bắt đầu viết thời điểm gặp gỡ chắc trở, hoàn toàn không biết làm sao hạ thủ, xem ra đề tài cùng linh dị cùng loại, nhưng nội hạch hoàn toàn khác biệt. Trung kỳ ta ý đồ tham chiếu linh dị văn một chút phương thức đi viết, suýt nữa sập bàn. Duy nhất làm ta may mắn chính là cố sự này chỉ ít kết thúc công việc hoàn chỉnh, trung kỳ giàn khung ra một điểm tiểu chỗ sơ suất, nhưng không có ảnh hưởng đến toàn bộ chuyện xưa đi hướng. Bắt đầu ta viết được phi thường hài lòng, kết thúc công việc đại kết cục, ta cũng viết phi thường hoàn mỹ, bản thân cảm giác tốt đẹp. Mặc dù cuối cùng đặt mua thành tích bình thường, nhưng tại ta cá nhân góc độ, sách này ít nhất là đầu hổ, thân rắn, đuôi rồng. Bắt đầu quyển thứ nhất ta đã rất hài lòng, nhưng cuối cùng đại kết cục hiệu quả lại có thể vượt qua bắt đầu, vì toàn bộ cố sự lấy xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn, kiềm chế toàn bộ kịch bản tuyến, ta chỗ mong đợi loại kia và mèo, sục sôi, yêu hận xen lẫn cảm giác, hoàn toàn đạt tới. Bất quá như vậy thoải mái xong một lần cũng liền đủ rồi, hạ vốn hẳn nên muốn biết được nhẹ nhõm chút. Từ sáng tác cùng thị trường góc độ đến nói, Nhiễm Thanh cái này nhân vật chính, là một cái không quá phù hợp trước mắt thẩm mỹ tiểu cũ nhân vật chính. Hắn lúc bắt đầu, mê mang, nhát gan, tính năng động chủ quan rất thấp, hoàn toàn là bị nguy cơ kéo lấy chạy, cần từng bước một trưởng thành. Loại chủ giác này không lấy vui, ta rất rõ ràng. Cố sự này có chút cầu huyết, ta vô cùng rõ ràng. Nhưng ta nhịn không được muốn nếm thử một lần. Trong đó Nhiễm Kiếm Phi thiết lập là một cái đại độc điểm, cái này ta vô cùng rõ ràng. Hoặc là nói, Nhiễm Kiếm Phi nhân vật này cũng không có bị ta viết tốt. Lúc đầu nhân vật này tại dự đoán của ta bên trong là có thể viết càng lập thể, càng thú vị, chẳng phải làm người ta ghét, thậm chí có thể viết lệnh người ấn tượng cắt sâu, có nhân vật cao quang. Cho nên ta mới viết Nhiễm Kiếm Phi. Ta không phải loại kia thích ngược độc giả tâm tác giả. Các độc giả dùng tiền đến xem sách, ta không nói có thể để cho đại gia nhìn đến mức quá nhiều vui vẻ, chí ít không thể biết buồn nôn kiểu đoạn đến làm người buồn nôn. Ta cảm thấy đây là làm một cái tác giả nên có nghề nghiệp thái độ. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ, văn học mạng đăng nhiều kỳ cũng không có nhiều thời gian như vậy cho ta chậm rãi rèn luyện sửa chữa nhân vật. Nhiễm Kiếm Phi nhân vật này cuối cùng biết ra hiệu quả phi thường kém cỏi. Điểm ấy cho mọi người nói lời xin lỗi, phi thường ngượng ngùng. Về sau ta sẽ không lại đếm thử loại nhân vật này sáng tác. Văn học mạng nha, chủ yếu nhất vẫn là muốn để đại gia nhìn thoáng được tâm, thú vị. Hiện thực áp lực đã đủ nặng nề. Tiểu thuyết làm giải trí và dẫn, tóm lại là muốn đối được lên các độc giả vàng dòng bạc trắng ủng hộ. Tóm lại, viết xong một chương này, ta cũng rốt cuộc có thể dỡ xuống một cái gánh nặng, tạm thời lười biếng vung lòng nghỉ ngơi hai ngày. Hạ quyển sách nếu như có cơ hội, đại gia giang hồ gặp lại. Ô quyền.